trí thể thao.
Thế vận hội mùa đông lần thứ 23 Pyeongchang 2018 đã chính thức khai cuộc. Buổi lễ khai mạc kéo dài 2 giờ đồng hồ tại sân vận động Olympic Pyeongchang Hàn Quốc đã in đậm không khí hòa giải và hòa bình trên nền bài ca Imagine của John Delon. Cái bắt tay lịch sử và nụ cười chia sẻ giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trên khán đài. Phía dưới sân, đoàn vận động viên Nam Bắc Triều Tiên trong bộ đồng phục màu trắng, sau lưng chỉ in chữ Triều Tiên, tiến vào sân vận động nét mặt hân hoan với lá cờ trắng in hình bán đảo Triều Tiên. Đó là những hình ảnh mà hơn 35.000 khán giả có mặt trên sân vận động Pyeongchang cũng như hàng triệu khán giả trên khắp thế giới tập trung chú ý nhất trong buổi lễ khai mạc Olympic Pyeongchang. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach trong lời phát biểu đã dành cho các vận động viên hai miền Triều Tiên ngồi phía sau lưng ông lời ca ngợi như sau. Tất cả các bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho chúng ta để được sống hòa bình và hài hòa cho dù có những khác biệt. Một hình ảnh khác cũng là điểm nhấn trong ngày hội khai mạc đầy tinh thần hòa giải là khi hai vận động viên của đội nữ khúc quân cầu trên băng chung hai miền Jong Soo Hyun của miền Bắc và Park Jong A của Hàn Quốc cùng cầm cây đuốc rước lên đài lửa để nữ quán quân Olympic 2010 trượt băng nghệ thuật Kim Yuna, thần tượng thể thao của người Hàn Quốc, châm lên đài lửa Olympic. Hình ảnh ngày hội thể thao giúp hai miền Nam Bắc Triều Tiên xích lại gần nhau đã gây ấn tượng mạnh với giới quan sát và cả các nhà hoạt động trong phong trào Olympic. Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Châu Á kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam cho biết cảm nhận.
Tôi cũng có một cái cảm nghĩ là thế vận hội mùa đông lần này rất là đặc biệt. Tôi đã từng dự một hai cuộc đại hội ở đẳng cấp châu Á chứ không phải Olympic. Hai đoàn đã từng đi cùng với nhau. Khán giả cũng như là những người nhạy cảm về vấn đề chính trị mà thì rớt nước mắt ra khi mà nhìn thấy cảnh Nam Bắc Triều Tiên ấy, đi cùng với nhau trong một đoàn. Đấy là một cái cảnh tượng hết sức là cảm động. Do vậy cho nên là đây là một cái Olympic mùa đông, là có thể nói là một cái Olympic mang lại hòa bình. Bởi vì là những cái người tham gia từ phía Bắc Triều Tiên ấy, từ đoàn cao cấp cho đến đoàn đi cổ động ấy, thì được lựa chọn rất là kỹ. Mình thấy những cái cổ động viên thì thấy rất là hồ hởi, rất là vui. Thế và đoàn vận động viên tuy là không nhiều nhưng mà lần này lại còn khá hơn những lần trước, là đội khúc quân cầu ấy thì lại chơi cùng với nhau, tức là chia ra có cả thành phần miền Bắc lẫn thành phần miền Nam. Đây là những cái dấu hiệu nó hạ nhiệt sự căng thẳng của bán đảo Triều Tiên.
Như vậy là 2.900 vận động viên đại diện cho 92 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bước vào cuộc so tài chính thức trong 2 tuần để tranh giành 102 danh hiệu vô địch ở 15 nội dung thi đấu của 7 môn thể thao mùa đông. Olympic mùa đông giờ không còn chỉ dành riêng cho các vận động viên đến từ những nước xứ lạnh tuyết phủ. Ngày càng có thêm các đại diện đến từ vùng nhiệt đới hay những xứ sở không hề có mùa đông. Tiêu biểu như châu Phi, có tới 8 nước được tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang lần này. Đó là những nước Nigeria, Eritrea, Ghana, Madagascar, Nam Phi, Maroc, Togo, Kenya. Trong đó Nigeria và Eritrea lần đầu tiên tham dự. Lục địa đen, vùng đất nhiệt đới, một trong những châu lục nóng nhất thế giới, không mấy nơi có được điều kiện để tiếp cận các môn thể thao mùa đông. Thế nhưng các đại diện của châu lục này vẫn thường xuyên góp mặt ở ngày hội thể thao mùa đông và với lực lượng khá hùng hậu. Ngoài ra, người ta còn thấy các vận động viên của nhiều nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore hay cả Đông Timor, quốc đảo nhỏ bé nằm sát đường Sinh Đạo. Được hỏi về khả năng thể thao Việt Nam có thể tham dự Thế vận hội mùa đông, ông Hoàng Vĩnh Giang giải thích.
Việt Nam cũng rất là muốn đi. Đại hội này là đại hội đẳng cấp Olympic cho nên là nó có cái qualify. Mình mà không qua được qualify thì mình không thể tham gia được. Thì ở châu Á thì tôi được biết là Indonesia có một, rồi thì là Singapore có một, Thái Lan thì có 4 người, nhưng trong đó có 2 vận động viên và 2 trọng tài. Tất cả các nước ở Đông Nam Á thì cũng đều tham dự, cả Philippines có 1 người đấy. Tôi cho rằng là đại hội Olympic mùa đông ấy thì không phải chỉ dành riêng cho những nước có tuyết, những nước lạnh, bất cứ ai có lòng và có được trình độ, bởi vì là tất cả những nước có điều kiện ở vùng nóng mà không có tuyết ấy, thì có thể là tập luyện những cái môn thể thao nó trên băng nhân tạo ở trong nhà ấy thì đều có cả, ở Malaysia cũng có, Singapore cũng có, rồi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng đều có cả. Nhưng mà chúng ta tập luyện chưa ở cái mức độ có thể cử vận động viên đi được, mà cũng chưa liên lạc được với là các nước khác để có thể có vận động viên tham dự. Rất tiếc là chúng tôi cũng đã tìm, nhưng mà việc chưa thành. Có tìm đấy, cũng có liên lạc được rồi, nhưng mà chưa thành thì thủ tục nó hơi vất vả. Nếu tìm được thì cũng phải được liên đoàn của các môn thể thao đó công nhận. Cho nên là Việt Nam chúng ta không có thành phần tham dự ở trong này. Ta còn nhớ là Sapporo, tức là ASEAN, tổ chức tại Nhật Bản năm kia thì Việt Nam có đoàn. Nghĩa là cảm động đến rất nước mắt ra. Việt Nam thì không có tiếp, nhưng mà tham gia môn trượt tuyết thì vận động viên là phải tập trượt tuyết ở những cái cồn cát ở Mũi Né, ở Ninh Thuận ấy. Đây là cả những cái sự cố gắng các vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh là đã cố gắng làm thế nào để có thể là tham gia được, và họ tham gia rất là nhiệt tình và cũng được cổ vũ. Đến đấy thì chúng tôi mới biết rằng là không phải chỉ riêng có Việt Nam chúng ta tập trực tiếp trên cát, một số nước châu Phi, một số nước ở cái vùng sa mạc ấy, thì cũng tập luyện ở những cái cồn cát. Thì tôi cho đấy cũng là một cái sự cố gắng rất là đáng lời khen của tất cả những cái nước đó, coi thể thao là một cái cơ hội, coi Olympic là một đấu trường để mà bắt tay với nhau, không còn có những là âu lo về bom đạn, về chiến tranh. Bởi vì là Olympic là một cái sân chơi mà đã từng gọi là những ngày Olympic đó là những ngày đình chiến, trong đó mà chỉ có những giọt nước mắt, những cái tiếng cười hạnh phúc để chia sẻ với nhau những cái tình cảm cao đẹp của con người.
Như vậy là người Việt Nam không phải không quan tâm đến các môn thể thao mùa đông. Những nhà quản lý thể thao Việt Nam có chú ý đến phát triển hay tìm nguồn nhân lực cho các môn thể thao mùa đông để trong một tương lai có thể tham dự vào các kỳ thi đấu của thế giới? Ông Hoàng Bình Giang cho biết tiếp.
Có định hướng chứ, Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam thì cũng đã có định hướng. Nhưng mà vì là ở cái Winter Game ở Asia ấy, không có qualify, ai đi tham dự cũng có thể được. Cho nên là Việt Nam cũng đã, như tôi nói là đã tham gia với một cái đội ngũ mấy chục người cơ đấy, nghĩa là rất là cảm động tại Sapporo. Thế nhưng mà lần này thì ở Pyeongchang ấy chúng ta không tới được, phải qualify. Tức là Ủy ban nước Việt Nam thì cũng có những cái định hướng, nhưng mà cái này thì nhà nước không thể đầu tư được, mà cái này là phải dùng xã hội hóa, tức là những cái nhà hảo tâm, những cái người có điều kiện, người những gia đình có điều kiện, những cái vận động viên có điều kiện để tập luyện. Thì tập luyện thành tích cũng không nên lỗi kém lắm đâu, nhưng mà chưa đủ cái mức độ có thể qualify được. Nhưng mà nếu như vận động viên Việt Nam, Việt kiều của chúng ta ở rất nhiều nước, ở Nga, ở Canada, nếu như có điều kiện tập luyện được, nếu mà qualify được thì vẫn có thể đại diện cho Việt Nam ở trong những cái vận hội mùa đông tương lai.
Vừa rồi là những ý kiến của ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Châu Á, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Rõ ràng là các cuộc tranh tài thể thao ở sân chơi Thế vận hội, ngoài mục tiêu tranh giành huy chương, thì sự tham dự cũng là cách thể hiện tinh thần hữu ái, đoàn kết, sự hội nhập của mỗi quốc gia với thế giới bên ngoài. Chính vì thế, Olympic mùa đông giờ không chỉ là cuộc chơi độc quyền của những người xứ lạnh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.